phải thí ở trên di tích mê tự tháng và nói rằng cái thể của mặt trời tính nó tự sáng cho nên thay chiếu vật. Hòa thượng này cũng phải như vậy, vì cái bản thể tu tập nên được sáng suốt, do vậy mà trí tuệ sáng suốt này trừ được cái mờ tối cho chúng sinh. Khi thiên đế nói lời ấy rồi thì tám vạn chư thiên cả thời đồng đứng dậy sửa sang y phục cung kính quỳ gối chắp tay bạch với giải căn rằng: xin thầy thương xót trao cho chúng con pháp thập thiện được nhiều lợi ích cho tất cả chúng sinh, và cũng khiến cho hòa thượng tăng thêm nhiều công đức. Đà Can đáp rằng: lành thay, các ông rất biết thời, cho nên bảo với thiên đế rằng cái pháp thọ giới thì trước hết phải sám hối cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Thì bây giờ chư thiên thì mới thỉnh hòa thượng Đà Can lên truyền thập thiện pháp, vì rằng là chư thiên đây biết rằng là khi Giải Can có nói kể cái nghiệp báo của mình và nói rằng là cái người ở địa vị cao sang hưởng vui thú của ngũ dục phần nhiều hay có ma sử đến phá hoại cám dỗ, nó khiến cho những người đó dễ bị tạo ra các nghiệp ác, cho nên chư thiên sau khi hiểu biết những cái như vậy, tức là những cái mà những cái vị trí của chư thiên, những cái sự hưởng của chư thiên nó vẫn là bậc bình, tức là nó cũng có thể bị hết phước, rồi nó cũng bị sinh ra tới những cái ác. Và sở dĩ ở đây chư thiên mà xin thọ thập thiện, vì như mình biết cái nhân duyên của những người thọ thập thiện đó, là nếu mà thọ thập thiện mà giữ đúng được thập thiện thì chắc chắn là sinh cõi trời. Còn nếu mà thọ ngũ giới mà giữ vững được ngũ giới thì chắc chắn là sinh có nhân. Cho nên chư thiên ở đây là những người có cái nhân duyên làm những cái điều phước thiện, công đức này á, nó thiên về của thập thiện, tức là công đức này là những cái việc làm tốt, tức là chẳng hạn như tư tưởng thì tốt, hành động cũng tốt, lời nói cũng tốt, cho nên lời nói hay tư tưởng hành động không có rơi vào trong những cái điều ác. Thì ví dụ như về thân nghiệp thì có ba điều ác, đó là sát, đạo và dâm. Thì nếu mà về thân nghiệp, người nào mà không sát mà lại hay phóng sinh, hay cứu, thay vì giết chém thì lại cứu, thay vì trộm cắp thì lại bố thí, thay vì tà hạnh thì lại chân chính, thì những người này được những cái phước báo ngay ở cả cái cuộc đời cũng vậy. Những người mà có những cái hành động và tư cách như vậy thì những người đó thường được tin tưởng, thường được mọi người ủng hộ. Còn về khẩu nghiệp thì là vọng ngôn, là vọng ngữ, lưỡi thiệt, ác khẩu và ý ngữ. Thì ở cuộc đời này đôi khi không phải chỉ có tay chân mới là giết được người nguy hiểm, mà nhiều khi miệng lưỡi nữa. Nhiều khi người ta cũng có thể giết hại nhau bằng lời nói, ám hại nhau bằng lời nói. Đó là những cái thiên về ác khẩu, lưỡi thiệt hay ý ngữ, hay là vọng ngữ. Còn về ý nghiệp thì cái ý nghiệp này nó dẫn dắt tới thân hay khẩu. Thói thường thì là tham sân si, nhưng ở đây thì nói rằng là ba cái điều ác ở nơi ý, đó là tật đố, sân khuế, kiêu mạn tà kiến. Tức là sân nhuế đó là chỉ cho sân, tật đố là sự ganh ghét, ganh tị. Còn tà kiến là chỉ cho sự ngu si, kiêu mạn tà kiến chỉ cho sự ngu si, chỉ cho si, mới nói là tật đố. Nhưng mà thường thường á, thì theo tôi quen thì mọi người biết một cách giản dị nhất là tham sân và si về ý nghiệp. Thế thì phần đông thì những cái người tham thì những người đó không bao giờ có những cái hành động bố thí rồi, mà do vì tham muốn lợi cho nên tự nhiên nó đang sinh ra cái khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp nó sẽ dễ rơi vào những cái vòng bốn cái điều ác của khẩu, và nó cũng dễ sinh ra ba cái điều ác của thân. Mà do vì sân khỏe thì nó càng sinh ra nữa, do sân khỏe thì càng sinh ra cái mà ác ngữ hay là sát. Mà do nơi si mê Do cái tà kiến si mê thì nó cũng là càng dễ sinh ra những cái khẩu nghiệp cũng như là thân nghiệp làm ác vậy đó. Thì thói thường thì phần nhiều thì cứ nơi cái ý nghiệp mà tham thì nó dễ sinh ra cái thân nghiệp đó là trộm cắp. Do nơi cái ý nghiệp sân si thì nó dễ sinh ra cái sự sát. Do cái ý nghiệp mà si mê thì nó dễ sinh ra dâm. Cái chữ dâm ở đây là những cái gì mà nó thái quá hoặc là nó làm cho mê hoặc. Nó cũng thiên cả về cái vấn đề tại vì dục, ái dục thì nó hay, nó không biết nhàm chán, cho nên vì như vậy chỉ dâm cũng chỉ cho cái sự mà ái nhiễm đó, mà cũng chỉ cho cái ý nghĩa của cái chữ đó thật thì là chỉ cho những cái gì thái quá. Thí dụ như ta nói dâm vũ tức là mưa rầm rề, tức là phú quý bất năng dâm, tức là phú quý mà không có làm cái phú quý có làm cho mê hoặc được, rối loạn được. Thì những cái chữ đôi khi tại vì người Việt Nam mình xài chữ hoa thì quen đi cái hiểu nghĩa, nhưng mà cái chữ hoa thì nó nhiều nghĩa, cho nên cái si mê thì nó hay tạo lên. Hoặc là dâm ở đây cũng chỉ cho, nếu mà theo giới khi thọ thì ở đây chỉ cho sự chữ tà hạnh. Thế thì do si mê, thì do cái si mê nó mới làm cho mình đắm đuối và mới làm cho mình suy nghĩ ra những cái tư tưởng là sở hữu. Cái si mê tham nó cũng sinh ra như vậy, và si mê nó cũng sinh ra như vậy, và nó, si thì nó sinh ra tham, si cho nên nó sinh ra sân, tại vì mong cầu cho nên tham không được nhưng mong cầu thì sân. Đó. Và sân thì nó cũng sinh ra si mê, cho nên khi nổi sân thì nó giận quá, nó mất khôn thì nó thành si. Đó. Rồi tham nó cũng dễ sinh ra, thành ra ba cái nó tuy là nói ba đấy nhưng mà nhiều khi nó cùng một cái thể của nó, tức là cái thể của vô minh, tức là ở nơi ý là vô minh thì tự nhiên nó sinh ra những cái dục của nó là tham sân si, rồi những cái dục nó tham sân si nó mới sinh ra những cái hành, những cái khẩu. Thành ra vì như vậy tạo nên những cái nghiệp ác, tạo nên những cái nghiệp ác, cho nên khi nào cũng phải sống trong những cái cảnh mà bức hại khổ sở để nó có cái môi trường mà nuôi dưỡng những cái nghiệp đó của ba nghiệp. Còn những người mà khi không làm vô, không phạm vào những cái điều ác như vậy đó, mà sống á, nói thập thiện và nói ngược lại là bất sát, bất đạo, bất dâm, đó là thân thiện nghiệp á. Nhưng mà thực chất thì đó là nói đến ý nghĩa từ của tiêu cực, nhưng mà ý nghĩa của tích cực thì không những không sát mà còn phải phóng sinh đó. Mà không những trộm cắp đạo á, mà phải bố thí nữa, không những không tà dâm mà lại còn phải đoan trang chân chính. Về lời nói cũng vậy, mà không có nói lời nói dối, phải nói lời ngay thẳng, nói lời ái ngữ, nói lời hòa nhã tốt đẹp, nói những cái lời nào khiến cho mọi người được lợi ích. Còn về ý thì không những không được tham sân si mà còn trái lại còn phải giữ định huệ. Thì cái đó là pháp thập thiện của hàng tu Bồ Tát. Còn cái hát pháp thập thiện của tu của thế gian hay là của cõi trời thì chỉ có cần bất thêm chữ bất trước thôi. Đó. Tức là chỉ có nhằm ở chỗ tiêu cực, cho nên vì vậy mà cái công đức nó không có mạnh, không có rốt ráo. Còn thập thiện mà rơi vào trong hàng Bồ Tát đó, thì cái thập thiện nó khi nào cũng phải có một cái ý tích cực, hàm ý tích cực. Tức là không phải là nơi cái ý gọi là không có tham sân si là được, tức là không tham, không sân, không si, mà trái lại, không những không tham mà phải giới, không những không sân mà phải định, không những không si mà phải huệ. Nhưng mà chỉ cần không là đủ để có cái phước, để có cái phước sinh lên cõi trời. Chỉ cần không, nó chỉ cần chứ nhưng mà khó, tại vì nó không tham sân si thì khó lắm, rất là khó. Cho nên vì vậy Đế Thích mới hỏi Hòa Thượng Giả Can rằng cái công đức thập thiện quả báo như thế nào. Giả Can đáp rằng ta từng nghe nói người tu pháp thập thiện, cái quả báo của pháp thập thiện sinh lên cõi trời lục dục. Ở nơi đây cung điện toàn là thất bảo, ngũ dục thì đầy đủ trăm món ăn và mạng sống lâu dài không lường, cha mẹ, vợ chồng, con cái, gia đình gì đó cùng với lục thân quyến thuộc ở nơi này đều được xinh đẹp, trong sạch, hoan hỷ và sung sướng. Ở trên cái cõi trời thì ở trên các cõi trời thì nó thù thắng hơn ở dưới thế gian này, tại vì nhờ những cái pháp tu tập thiện, nhờ những cái nhân duyên như vậy, những cái người đó họ chiêu cảm cái nghiệp quả đó với nhau, cho nên những người sống với nhau đó là những cái người không có hại nhau, không có nói dối, không có gì, cho nên ở cõi đó nó yên ổn, nó bình an, nó hạnh phúc. Cho nên vì không có tham, không có sân, không có si, không có sắc, không có đảo, không có dâm, cho nên lục thân quyến thuộc, vợ chồng con cái không có bị chia tán, không có bị chia ly, nên khi nào cũng được hòa hợp nhờ những cái nghiệp tu như vậy. Giả sử như chư thiên tu pháp thập thiện, thọ phước cõi trời hết, nhưng vẫn trở lại sinh vào cõi trời tiếp và được hưởng phước báo hơn nữa, chứ không phải những cái quả báo thập thiện của người thế gian tu. Vì sao? Bởi vì người ở thế gian tu thập thiện có gọi là tam giới của tâm đạo. Tâm đạo tam giới đó khó mà thủ hộ được lắm. Tâm đạo tam giới đó là những thứ gì? Thứ nhất là giới bất sân, trước phải phương tiện thực hành tâm từ rồi sau mới có thể thành được cái giới bất sân, tức là không có sân. Mà người đời thực hành cái tâm từ thì rất là khó mà dìm được nó, cũng giống như là rạch nước, cứ rạch một cái thì nước nó dập lại ngay, giống như người vẽ trên nước, vẽ từ đâu thì nước nó bôi từ đó. Thì cái người phát sinh cái tâm từ cũng vậy, mà muốn diệt cái tâm sân đó thì phải trường dưỡng cái tâm từ. Hết cái tâm từ nó khởi thì cái tâm sân nó mất. Cũng như là muốn diệt bóng đêm không có cách nào khác hơn, đừng có đi tìm cách để diệt bóng đêm mà phải đi tìm ánh sáng. Ở cứ đốt ánh sáng lên thì bóng đêm nó tự diệt, không cần nghĩ gì tới bóng đêm hết, cứ đi tìm ánh sáng thôi. Thì muốn diệt sân thì cứ tự nhiên cứ tập tu cho mình cái tâm từ. Hai là cái giới tật đố. Tật đố thì phát ra có lúc. Thế nào gọi là phát ra có lúc? Nghĩa là thấy người kia được lợi, thấy người kia được hạnh phúc, thấy người kia đoan chính, thấy người kia mạnh khỏe, thấy người kia thông minh, thấy người kia có phước. Nói tóm lại là thấy tất cả việc người ta hơn mình thì khi ấy đã sinh ra tật đố. Cho nên phải biết rằng cái tâm tật đố phát ra có lúc. Cho nên ví dụ đôi khi ở người ta cái tâm tốt của người ta nó cũng vậy, nó cũng phát ra có lúc. Tức là người ta chỉ có tốt được với những người ta chỉ có thương xót những tội nghiệp vậy với những người dưới đó. Nhưng mà đối với những người mà sướng hơn người ta thì người ta dễ để ganh, đối với những người mà đau khổ hẳn thì người ta tội, thì người ta mới dễ sinh cái tội. Ba là cái tâm kiêu mạn. Mà cái tâm kiêu mạn kia cũng phát ra có lúc, nghĩa là thấy người ngu si thì cái tâm của mình nó khởi ra kiêu mạn. Thấy người xấu xa, thấy người hèn hạ, thấy người nhơ bẩn, thấy người nghèo khổ. Nói tóm lại là thấy những người đuôi điếc què hay các căn không đủ mười mắn mọi rợ, thì lúc ấy cái tâm kiêu mạn nó phát khởi ra. Mình thấy cái thì mình phát sinh những cái tâm coi thường, khinh thường. Thế cho nên phải biết rằng cái giới không kiêu mạn này cũng phát ra có lúc. Chính bởi vì vậy cho nên người đời gìn giữ cái tâm của mình rất khó, tại vì cái tâm nó cứ phát sinh ra những cái thứ đó ngoài, đối cảnh nó cứ sinh tâm, nó cứ sinh ra những cái vấn đề như vậy. Cho nên dù cho gắng giữ nhưng thoạt có thoạt không, tức có khi giữ được, có khi không giữ được. Vì vậy quả báo pháp thập thiện của người đời tu, vì dù cho người ta có cái phước để sinh lên vào đến cái cõi trời, nhưng không bằng là cái công đức của thập thiện mà ngay ở cõi trời tu. Tức là nếu cõi trời mà phát sinh tu thập thiện, mấy con người mà sinh tu thập thiện thì cõi trời thắng, cõi trời tu dễ hơn, phát công đức mạnh hơn. Thì cái chuyện này thì cũng không có gì lạ đâu. Thì cái người mà có phước mà để phát sinh tâm tu á, đã có phước thì tu nó cũng hơn, có phước làm gì nó cũng hơn hết á. Cho nên ông vua với lại một người bần cùng đi tu, ông vua hay hơn lắm. Tại sao vậy? Tại phải biết những kẻ có phước như ở cõi thiên, hay là như là ở trong cung điện ở cõi nhân, mà ở cái chốn tột cùng của cõi nhân, sát biên giới với cõi thiên rồi, như là vua chúa nó sống gần bằng cõi thiên rồi mà chịu tu thì đó là một vấn đề hy hữu. Người ta khổ quá, người ta phát sinh tâm tu dễ, Nhưng mà sướng quá không phát sinh tâm tu, mà sướng quá phát sinh tâm đắm mê, si mê. Khổ quá thì có thể sinh tâm sáng suốt, nhưng mà sướng quá thì nó sinh tâm si mê, tại vì nó đắm, nó đắm theo. Cho nên cho nên đối với Phật pháp thế gian này là kham nhẫn, là vì như vậy. Là đối với người trí tuệ đó thì không phải chỉ nhẫn trong cảnh khổ mà còn nhẫn trong cảnh sướng nữa. Và cảnh sướng đối với lại đạo Phật, đối với người có trí tuệ không phải là cảnh hưởng, tại vì hưởng là thế nào cũng bị thất tâm, giống như vua Asatta. Hưởng là thế nào cũng bắt đầu sinh ra những cái hỏa hoạn và khó khăn sau này. Cho nên nhẫn hết, cho nên ở nơi cái pháp nào cũng thấy nhẫn. Nhẫn đó là một cái trạng thái, là quan sát để thấy rõ rằng là những cái nhân duyên như vậy nó không phải là những cái nhân duyên thuần thiện, là bởi vì những cái nhân duyên này nó có thể đưa mình đến những cái điều trái nghịch với sự mong muốn của mình. Đó. Đó là mình muốn lạc nhưng mà nó sẽ đưa mình đến khổ. Ở cuộc đời này luôn luôn pháp nào cũng phải, nếu mình ngẫm lại thì từ khắc mình có cái kinh nghiệm nó ngay. Có rất nhiều cái cuộc đời này mình truy cầu, trông mong, muốn cho được, và mình nghĩ được đó là được như ý, là một sự hạnh phúc. Nhưng mà trái lại, giống như cái câu chuyện mộng vậy đó, đôi khi được mới bổng ngửa, mới thấy rằng là ôi chao, nó không phải hạnh phúc mà nó là đại họa. Mà cái đó có lẽ trong cuộc đời người nào cũng có từng một lần lầm lỡ, cũng có từng có một cái, có một lần mình truy cầu một cái thứ gì đó mà chung cục mình đều thấy rằng là khổ, tức là nó không đáng cho mình truy cầu. Thế nào cũng có đó. Ở mình cứ tưởng nó là như thế, nhưng mà đến chừng nó như thế nó không phải. Thế thì vì vậy đó mà trong cái cảnh hưởng đó, của thế gian đó, ở trên cái cảnh hưởng, cho nên ngài Huệ Viễn mới cảnh cáo. Huệ Viễn bảo là đời nay á rất lòng tu ghê lắm mà không chịu hồi hướng vào Hàng Đầu Đa La Tăng Liệu Tam Bồ Đề thì nguy, thì kiếp thứ ba là chí nguy. Thì cái kiếp này đó là tạo cho cái kiếp thứ ba đau khổ, cái kiếp này tu hành. Tại sao ngài Huệ Viễn nói là bởi vì kiếp này tu hành đó mà không tìm ra khỏi ba cõi, tức là không có thọ pháp thí, thọ pháp thí để có thể bố thí pháp, không có thọ pháp thí, không có chuyên về pháp, không có thỉnh truyền pháp luân, không có học vô lượng pháp môn, mà tu biết bao nhiêu cái việc phước thiện. Thành ra việc phước thiện nó nhiều, nãy nói việc phước thiện đó cũng giống như là thập thiện này, nó chỉ nằm ở trong dục giới, tức là sinh lên lục dục thiên, tức là gồm có đau lợi đau sắc này kia, tha hóa tự tại, giảm hóa thiên này kia vân vân, thì nó nằm ở trong nó tứ thiên vương này nọ, thì nó cũng chỉ lần quần ở trong dục giới. Mà đã lần quần ở trong dục giới rồi nó thì cái dục giới nó là một cái cõi mà rằng là ngay thế này mai thế kia, nó là một cái cõi mà có ngày và đêm, có mưa và nắng, có già và trẻ, có sống và chết. Đã chấp nhận ở dục giới là phải chấp nhận cả hai chiều như vậy, nó không có một chiều, tức nó không có trẻ mãi không già, nó không có sống mãi không chết, nó không có sướng mãi không khổ. Tại vì bản chất của thế gian, của cái dục giới nó là như vậy. Nói chung là ngay cả của tam giới nó là như vậy, chứ không phải chỉ dục giới thôi. Mà cái này nó chỉ lần quần ở trong dục giới nó ra khỏi. Cho nên phước hết thì họa đến, cho nên tuổi trẻ hết thì tuổi già đến, cho nên cái sắc đẹp tàn thì cái xấu xí nó tới, cho nên cái sức khỏe nó suy, cái khỏe nó suy thì cái yếu nó đến, không thể tránh được. Nó cứ lần quẩn như vậy, nó không có chắc, nó không có đạt được một cái hạnh phúc viên mãn, nó thành. Vì cái lý lẽ nói trên mà mấy người mà đã có cái phước báo, có cái phước báo mạnh, tức là những cái phước báo mà nền tảng là thập thiện hay ngũ giới, để mà được sinh làm người, được thân người là khó, nay được thân người, mà được thân người mà lại thân người nguyên vẹn, mà thân người hưởng phước báo là khó, trong cái khó của cái sự làm người, rồi lại được gặp Phật pháp, được nghe Phật pháp và được tin Phật pháp là càng khó. Thì Đức Phật mở đầu nói với Đại La Phù La, được tin nhiều Phật pháp điều đó lại càng khó nữa. Thành ra những cái người này là những người mà năng tác, tức là những cái điều năng tác là khó làm lắm, đều làm được, đó là hy hữu đắc phước gì lắm. phước lắm, cho nên mới có thể là vô nhiễm được trong cảnh dục. Trong cảnh dục là người nào cũng nhiễm hết, dễ nhiễm. A Đức Đa một tay có trí tuệ tu hành như vậy, nhưng mà đến khi sống ở trong cảnh dục cũng còn bị nhiễm nữa. Và như vậy thì người nào mà không nhiễm nổi á, thì người đó phải có một cái tâm mạnh ghê lắm trước những cái ái dục, trước những cái dục lạc như vậy, không nhiễm. Mà khi không nhiễm như vậy mà phát tâm tu thì mạnh lắm, thì càng khó nhiễm. Ví dụ bây giờ một người bần cùng quá như A Đức Đa này, nghèo nàn quá, tới khi lên làm vua bị cái hào nhoáng, bị cái vua kia nó làm nhiễm. Nhưng mà chẳng hạn như là một người đã từ bỏ những cái mà cao thượng hơn, thì những cái thấp hèn hơn hôm sau này cũng lôi cuốn được. Đó. Cũng như Đức Phật Tất Tật Đa mà từ bỏ ngôi vua, thì vì sao ông nào mời làm chi huyện, dĩ nhiên càng hèn. Đương nhiên, chắc chắn như vậy. Đã từ bỏ hết cả lâu đài điện ngọc, thì bây giờ mà đem một chút vàng bạc tới bút lót cũng không xong. Đó. Cũng xong. Từ sắc đẹp của bao nhiêu cung tần mỹ nữ, từ bà vợ nhan sắc mỹ miều nó như da du đà la còn bỏ được, thì tất cả những cái gì khác đều bỏ, cho nên tầng bà ta la dù hoài không được. Thì dù Đức Phật này là làm vua, Phật nói là đại vương nó nuốt được cái gì đại vương khác đâu, này nói ghê lắm, nó nổi. Đức Phật mà cũng vậy, tôi không thể nào nuốt lại được những cái gì tôi đã khạc nhổ ra, tức là thành quách quốc, thành thê tử vua chúa giàu sang gì. Đức Phật coi như đường dạy nhà ta. Anh có chính mình như vậy, mình cứ thân nhìn thấy lịch sử những bà hoàng, ông vua bà chúa thì nó đi tu trí tuệ đại đa số phước bằng, tại vì những người đó dĩ nhiên phải cái tâm hồn nó mến mộ đạo mạnh ghê lắm, mạnh ghê lắm, nó biết dứt nổi. Thế những cái ái hay những cái ái nhiệm khó dứt lắm. Mình thấy ở cuộc đời đừng nói gì, có nhiều ba cái chức phủ bé xíu xíu mà người ta còn tranh chấp. Người ta còn tranh chấp còn ẩu đả. Hà uống ra bảo là đến cái chuyện mà nói rằng là đến cung vàng điện ngọc hay là cái gì mà có thể xả được. Thì đương nhiên rằng là cái sức xả đó nó mạnh kia lắm. Cho nên những người đó tu hành càng dễ, về chư thiên. Cho nên khi chư thiên tu tu thập thiện càng khó, tại vì cái cảnh của chư thiên là càng nhiễm. Khi chư thiên mở đầu bị giả can chê, cứ mải lo xanh mê trong ngũ dục đó, đắm vào trong ngũ dục rồi hưởng cho đến hết phước thì đọa lại, mà không có. Cho nên tiên đế thích tỉnh ngộ, mới nghĩ là đúng, mình cũng gần gần một bậc minh sư nào, không có vị thần nào làm chốn nương tựa cho mình để chỉ bày cho mình có thể tránh được những cái quả khổ sau này, cho nên mới tìm đến giả can. Cho nên vì như thế đó mà biết rằng là người tu thập thiện, người trời tu thập thiện đó là mạnh ghê lắm. Thiên đế mới thưa rằng như lời của thầy nói, người tu pháp thập thiện đó, có ba giới đó thật là khó giữ, người trời cũng có vậy. Những tính tật đố sân khỏe kiêu mạn tà kiến các tâm như thế đó, người trời, người ở thiên thiên cũng không phải là không từng có. Thì tại sao cái phước báo hơn người đời được? Giả can đáp rằng, người trời tuy có nhưng mà không phải như người đời. Sở dĩ vì sao? Vì người trời phước đức nhiều cho nên khổ ít mà vui thì lắm, tâm phiền não cũng nhẹ. Còn người đời phước mỏng, vui ít khổ nhiều cho nên tâm phiền não nặng lắm. Thì cũng vậy, mình thấy một khi một cái xứ mà dân giàu nước mạnh thì người ta rất là lịch sự, ai người ta cũng welcome tới, người ta nuôi. Nhưng mà khi mà người ta bắt đầu nghèo, kinh tế khó khăn, mà người ta bắt đầu tìm cách đuổi đi đó, loại trừ, ích kỷ, đổ thừa đó, kết án. Còn cái khi mà người ta hoan hỉ, giàu sang, phú quý, nhẹ nhàng, dư ăn, dư mặc, thì người ta rất là tốt, tử tế ghê lắm đó, rất là tử tế. Thế thì ở đây cũng vậy, ở cõi trời đó, vì là người nào người đấy cũng đều như vậy, cho nên vì vậy họ rất tử tế, họ rất hoan hỉ. Vì họ rất hoan hỉ cho nên những cái tật đố sân quế kia nó khó khởi hơn, nó ít hoàn cảnh để khởi. Mà dù có hoàn cảnh để khởi, những người ở cõi trời nó cũng khó khởi hơn là cõi nhân, tại nó cũng dễ tha thứ hơn. Tại vì nó Cái đó đối với nó hy hữu, bình an, ít lâu lâu mới gặp một cái người nào lộn xộn cho nên nó có thể bỏ qua. Còn mình sống một cái cảnh mà người ta tranh chấp nhau, ai cũng lộn xộn với ai, cho nên mình khi nào cũng nóng nảy khó chịu, nhìn ai dưới một con mắt đó, không thể tha thứ, con mắt mà phải đấu tranh, phải nghi ngờ, thì cái tâm phiền não nó nặng. Cho nên chính vì vậy mà những cái tâm như vậy, tâm tật đố, những cái tâm mà sân hận, những cái tâm kiêu mạn tà kiến đó ở thế gian khó giữ, mà ở trên cung trời nó dễ giữ. Cũng chính vì vậy mà thật là ở đây mình trước khi vào Phật pháp thì bắt buộc phải quy y, quy y xong á thì phải thọ ngũ giới. Nhưng mà ở trên các cõi Phật độ khác không có thọ ngũ giới, đâu có phạm, đâu làm gì có phạm. Cũng như ở đây mình đâu có thọ cái giới mà nhất định ăn gỗ hay ăn cỏ, bởi vì chắc chắn mình không có bao giờ ăn cỏ hết, ăn gỗ hết, thì mình đâu có thọ cái giới đâu chị. Ở trên cực lạc đâu có thọ cái mà đâu có phải cần phải nói là sắc đạo dâm. Ở trên đó làm gì có tà hành, ở trên đó làm gì có mà vác súng vô trong đạo tràng bắn rồi làm gì có chuyện mà Bồ Tát này bò tới tòa sen Bồ Tát kia trộm. Rồi Bồ Tát nào tưởng gì cái nguyện lấy một cần giấy trộm, nó lên trộm rồi Bồ Tát cũng dậu trên nó uống nước bắt cơm thủy vào trí tuệ chứ nhậu gì trên nó đó. Rồi một đâu Bồ Tát nào cần phải nói lỗi nói dối hay nói láo nói dối, tại vì người ta có tha tâm thông đọc được nhau hết, với lại không có cái gì để nói dối. Nói dối là trường hợp gạt người, bịp người hay làm gì, còn đây mình không cần cái gì để gạt gì đâu. Chứ nó không cần thọ giới, không cần, là bởi vì cái môi trường nên trên nó tu hành nó thù thắng nó dễ, còn từ dưới này trời ơi, năm dưới đó đối với người ta là bước sâu là khó quá đó, giữ hết năm cái giới đó cũng khó đó. Còn uống hồ là trên kia là không cần giữ bởi vì không thể phạm. Trên kia không có cái thứ si mê ngũ dục tình ái, là bởi vì các Bồ Tát ở đó là ý sinh thân. Ý sinh thân cho nên có nghĩa là cái thân của mình là do ý mà nó thành. Là hôm nay mình muốn hiện thân hòa thượng già nua thì mình hiện thân hòa thượng già nua ngồi trên, mai mình muốn hiện thân tiên nữ ngồi trên thì hiện thân tiên nữ. Cho nên Bồ Tát nào cũng biết rằng là đó chỉ là ý sinh thân hết, cho nên đâu có đắm nhiễm vào cái tướng đó. Còn nếu mà quả tình mình mê cái sắc đó quá thì mình về mình tưởng tượng, mình tự hiện cái thân đó, cái sắc đó, mình tự hiện. Cho nên trên đó không có gợi dục, trên đó không có gợi lòng tham đó. Trên đó từ tập cái thập thiện này không cần thọ nó cũng thành tựu, cái ngũ giới không cần thọ nó cũng thành tựu. Cho nên nó không có khả năng để mà đọa, tại vì không phạm, cho nên không có khả năng để đọa. Cho nên vì như vậy lên trên các quốc độ của Đức Phật, các tình độ như vậy đều đạt được bất thối chuyển hết, không đọa được, không còn cơ hội để đọa nữa. Đó là nhờ những cái công đức trí tuệ của Đức Phật trang nghiêm cái thế giới nó khiến chúng sinh không đọa được, thành tựu như vậy. Đó cũng là mà những chúng sinh mà được những cái đó là những cái chúng sinh mà biết phát tâm quy y theo Phật, biết phát tâm thấy Phật là bảo, pháp là bảo, tăng là bảo. Những chúng sinh đó thường thân cận với Phật pháp, thường thân cận với Tam Bảo, thường hộ trì Tam Bảo, thường tu học theo Tam Bảo, cho nên những người đó được cái sức Tam Bảo hộ trì. Không phải Tam Bảo chỉ hộ trì riêng người này, không hộ trì người kia. Cũng như những người nào mà nương gần lương y ở gần thuốc men thì những người đó được thuốc men và lương y che chở, tức là chữa được bệnh. Nhưng mà những người xa lánh lương y và thuốc men thì thuốc men và lương y tuy có khả năng che chở nhưng mà không che chở được đó. Là bởi vì những người xa lánh. Thì như vậy những chúng sinh nào như là buổi chiều tôi nói muốn ăn thì cái duy nhất muốn ăn đó là nhắm đến cái pháp của Đức Phật. Cái pháp của Đức Phật là làm cho ăn, là chư Phật làm cho ăn. Cho nên một khi sinh về cái thế giới của Đức Phật một cái thì không đọa được nữa. Đó là những cái tối thắng của cảnh giới chư Phật, đó là những cái tối thắng của những nhân duyên gặp Phật. Như vậy mới biết Phật là bảo, bảo đến độ như vậy. Những người sinh về như vậy ở đây ở cõi trời này còn có khả năng để vi phạm vào thập ác, cho nên có thể đọa. Con người có thể vi phạm vào trong ngũ giới cho nên có thể đọa. Nhưng mà những cõi kia không có cách gì mà vi phạm, không có cách gì mà khởi tác đạo dâm hay là ẩm tưởng hay vọng ngữ, không có cách gì hết. Thành ra không làm sao để mà mất thân người, không mất được. Mà không những không mất thân người mà còn được cái thân gọi là ý sinh thân, tức là những cái thân tự tại, những cái thân tự tại tùy theo ý. Những cái thân tự tại đó là một phần của cái sự thanh tịnh pháp thân. Cái tâm tư thanh tịnh nó thì tăng phần tự tại. Khi mà tâm tư nó trượt thì bị bận buộc. Cho nên càng thanh tịnh càng tự tại. Càng thanh tịnh mà cảnh giới của Đức Phật gọi là cảnh giới thanh tịnh, cho nên tâm chúng sinh cũng thanh tịnh. Hết thảy tâm chúng sinh đều thanh tịnh. Đó thì Giả Cang mới nói rằng lý do như vậy cho nên chư thiên tu hành nó thì cái công đức nó mạnh hơn cõi người tu về thập thiện. Vì chư thiên là thích hưởng thụ, cho nên thập thiện là cái pháp mà cứ lòng vòng ở trong đó. Trừ phi thập thiện dưới mắt của Bồ Tát thì vẫn trở thành xuất thế gian, tức là như vậy tôi nói là không phải là bất tham bất sân bất si, mà là giới định huệ, và không phải là sát nữa mà là độ, phóng sinh cho đến độ thành độ, mà thành độ sinh. Không phải là đạo nữa mà bố thí cùng khắp, tức là bố thí sự cứu hộ. Không phải là dân nữa mà làm cho thanh tịnh hóa hết thảy chúng sinh bằng sự cứu độ và bằng sự bố thí cái pháp, để làm cho hết thảy đồng được thanh tịnh, không còn một chút nào si mê ái dục tà dâm gì hết, mà là đều được thanh tịnh thân tâm. Và thì như thế thì thập thiện nó dưới con mắt của Bồ Tát đạo, thập thiện nó vẫn là thập thiện của xuất thế gian, chứ không phải là thập thiện thế gian, là thập thiện còn trôi lăn ở trong ba cõi. Ngay Thiên Đế Thích thưa rằng là thiên nhân người ở cõi trời từ xưa đến nay ham vui lắm, nên tâm cũng ví như là viên hầu, ví như là con vượn tung tăng. Đời nay tu pháp thập thiện, đời sau không còn bị ngu si nữa. Nhưng mà nếu trong khi tu thập thiện mà phạm giới thì phải làm thế nào? Giả Cang đặng: ta từng nghe thầy ta nói, người tu pháp thập thiện nếu dù có phạm những nghiệp ác thì phải đến vị hiền minh phước đức, tùy theo chỗ phạm của mình mà phát lục sám hối rồi xin thọ lại. Làm được như vậy thì không mất giới. Tại sao? Vì giới thập thiện đây thí như lúa mạ, còn phiền não như cỏ, cỏ cùng với lúa pha lẫn hại nhau. Bây giờ nếu muốn lúa tốt thì phải nhổ sạch cỏ, chỉ còn một thứ lúa thì thâu gặt được nhiều. Vì lúa được nhiều thì không bao giờ bị đói khát. Bây giờ Thiên Đế và tám vạn chư thiên nghe những lời ấy rồi rất là vui mừng, không còn lo buồn, sợ rằng là khi vô thường phước hết đến thì mình phải chịu cái quả báo của trong ác thú. Và các vị thiên nhân lại nghĩ rằng cái công đức thập thiện tuy khỏi cái quả báo khổ, song còn phải có sinh tử, chưa có ra khỏi vô thường, tức còn ở trong ba cõi. Nên tuy tu thập thiện như vậy được phước báo ở yên trên cõi trời, nhưng mà cứ phải tu hoài. Tại vì nếu mà ngưng thì nó cũng có thể đoạn, cho nên không ra khỏi được vô thường. Kìa, như là có vị thiên vương ở cõi trời tha hóa tự tại, thấy người ta tu phước mà ôm lòng tật đố, làm cho người đó mắc nạn, quên mất đường lành, tạo thành những việc ác. Do vì nhân duyên nghiệp báo đó, cho đến vị thiên vương ở cõi trời tha hóa tự tại đó phải chịu cái quả khổ đọa lạc. Cho nên nghĩ như vậy rồi thì chư thiên lại bạch với lại hòa thượng Giả Cang: thưa tôn sư, tu công đức gì để mà mình được bất tử và không còn bị ma vương cám dỗ nữa, ma vương không mê hoặc được? Giả Cang đáp rằng: ta lại nghe thầy ta dạy, người mà phát Bồ Đề Tâm, tu nghiệp Bồ Tát, tức là tu Bồ Tát Đạo, thì ma vương thiên ma ba tuần cũng không có thể phá hoại. Là tại sao bình thường khi mà mình suy nghĩ như vậy là mình cũng phát Bồ Đề Tâm quá trời mà ma ba tuần chưa tới mình đã thôi hết? Vậy thì trong kinh hô rằng là thiên ma ba tuần có thể cũng không thể nào phá hoại được. Nhưng mà tại vì mình chưa từng phát Bồ Đề Tâm chân chính đúng mức. Và nếu phát Bồ Đề Tâm chân chính đúng mức thì quả tình ma ba tuần phá không được. Như Đức Phật phát như Đức Phật phát tâm ở dưới cội cây Bồ Đề vậy đó, thì ma ba tuần phá không nổi. Nhưng mà thói thường là mình phát tâm Bồ Đề đó là cái ý còn bạc nhược lắm đó. Phát đó là liều mạng mà phát thôi, chứ chưa có phải rằng là ba nghiệp của mình đó nó quyết chí, nó hòa hợp với nhau quyết định phát. Cho nên ý phát đó, và thân hành đó, khẩu và thân đó là nối nhau hành, tức là dùng thân và khẩu đó để mà phô diễn cái Bồ Đề Tâm nó ra, từ nơi ý nó hướng dẫn đó. Tức là từ nơi khẩu và thân nó là sự hành thanh tịnh, và từ cái ý đó là cái lý giải thủ thắng. Cái lý giải thủ thắng nó đưa đến một sự hành thanh tịnh. Cái lý giải thủ thắng đó là hiểu được chân lý, là hiểu biết được chân lý. Ở thế gian thì nhiều chân lý, nhưng mà thực sự thì vẫn thật sự là chỉ có một chân lý. Và những cái lý của thế gian không chân, không chính, là bởi vì những cái lý của thế gian đó, nó không thực sự đưa lại một cái kết quả, nó không chân thật đưa đến một cái kết quả như người thế gian mong muốn. Nó không chính lý là bởi vì cái lý đó không có đưa lại cái điều bình đẳng tốt đẹp cho hết thảy mọi người, mà nó đưa đến một sự bất công, cho nên nó không chính. Nó không thực sự tạo được cho mình cái ý muốn là hạnh phúc vĩnh viễn, cho nên nó bất chân. Cho nên bất chân bất chính, đó là tất cả những cái lý mà con người nuôi dưỡng, lý tưởng của con người nuôi dưỡng, lý lẽ của con người thực hành đều là không chân và không chính. Cho nên cái kết quả của cảnh giới con người là không được sự chân chính như vậy, tức là không chân thật được hạnh phúc, không được hạnh phúc chính đáng, chính đúng, không có được cái hạnh phúc đúng như vậy. Thì chỉ có cái lý của Đức Phật, cái lý này của Đức Phật thực hiện, nó đưa người ta đến cái lý này của Đức Phật này, nó thực sự đưa đến cái rằng là làm cho mình và cho mọi người đều được cái trí tuệ đó che chở, đều được cái trí tuệ đó làm cho an ổn. Bởi vì cái trí tuệ của Đức Phật, cái trí tuệ đó giống như là Đại Thiên Đế Thích nói là mặt trời, cái tự tính của nó là soi sáng, nó không phải dụng công gì hết mà nó vốn là soi sáng. Thì cái trí tuệ của chư Phật cũng thế, nó vốn là soi sáng cho mọi người thấy được sự thật, thấy được cái sự thật, không phải soi sáng cho riêng mình mà soi sáng cho mọi người. Mặt trời nó không phải là cái ánh sáng của nó phải tự soi cho nó, mà nó soi khắp thế gian. Thì cái trí tuệ của chư Phật cũng vậy. Cho nên vì như vậy, khi mà tiếp xúc với cái trí tuệ của chư Phật thì chỉ có một điều thôi, là được sáng. Và cái trí tuệ này, cái bản tính của nó là như vậy, là chiếu, là hằng chiếu. Cho nên với những cái tư tưởng của Đức Phật đó, thì cái tư tưởng đó nó chân, là bởi vì người nào thực hiện được như vậy thì người đó sẽ được một cái sự tự giác, một cái sự tự lợi vững chắc. Và sự tự giác và tự lợi đó có năng lực lợi tha và giác tha, làm cho mọi người đều được như vậy. Cho nên đó chân và chính. Khi có một cái lý giải chân chính như vậy, tức là một cái lý giải chân chính như thế, thì cái lý giải chân chính đưa đến một cái sự hành thanh tịnh. Sự hành sở dĩ gọi là thanh tịnh là sự hành này là sự hành làm cho hết thảy chúng sinh được thanh tịnh, tức là làm cho chúng sinh không sát mà độ, không đạo mà bố thí, không dâm mà thanh tịnh. Cho nên sự hành nó gọi là sự hành thanh tịnh. Một sự hành nào mà làm cho mình giác ngộ, một sự hành nào mà làm cho mình lợi ích, một sự hành nào làm cho mình tránh khỏi vô số cái quả báo ở trong đời tương lai, một sự hành nào mà làm cho mình tạo thành vô số những quả báo tốt lành ở nơi đời tương lai, thì sự hành đó là sự hành thanh tịnh. Con người không có sự hành thanh tịnh là mọi cái sự hành của con người chỉ để đổi lấy một cái lợi lạc nhất thời cho mình thôi, không có cần đến hậu quả của tương lai, mà chỉ biết cái lợi lạc trước mắt thôi. Sự hành con người là sự hành luôn luôn, mọi điều lời nói cho đến hành động chỉ là đấu tranh cho chính cá nhân mình thôi, cho nên sự hành nó không thành tịnh. Cho nên sự hành nó nằm ở trong phạm vi của sát đạo dâm, nằm ở trong phạm vi của lưỡng thiệt, của vọng ngữ, của ác ngữ, của ý ngữ, mà nằm ở trong phạm vi của tham sân và si, được dẫn dắt bởi cái tham sân si đó. Cho nên sự hành nó là sự hành bất tịnh. Con người bởi vì tham một cái lý lẽ, một cái lý tưởng không chân không chính, cho nên sự hành không sao thanh tịnh. Sự hành không sao thanh tịnh, cho nên đó là cái sự hành mà ở thế gian này mình thường nhìn thấy, đó là sự đấu tranh, đấu tranh với nhau không ngớt. Còn cái sự hành thanh tịnh là cái sự hành mà đưa người ta đến, đưa người ta đến tất cả những cái phạm vi tốt, khiến đầy mạnh cho người ta phát năng, phát sinh được giới định và huệ, tức là năng phát sinh được cái lý giải chân chính. Bằng cái sự hành thanh tịnh đó khiến cho chúng sinh phát sinh được cái lý giải chân chính. Thì những cái sự hành nào mà làm cho người ta phát sinh được lý giải chân chính thì sự hành là thanh tịnh. Thì khi sự hành thanh tịnh lý giải chân chính như thế thì đó chỉ là những cái dụng của một bản thể giác ngộ, thanh tịnh giác ngộ, gọi là pháp thân, gọi là tỳ lô giá na. Và lý giải chân chính đó là văn thù tiêu biểu, sự hành thanh tịnh đó là phổ hiền, là tượng trưng. Cho nên phổ hiền hay là tỳ lô giá na chỉ là những dụng, phổ hiền hay là văn thù chỉ là những dụng của một pháp thân thanh tịnh tỳ lô giá na. Thì coi như thế đó thì thì mới là cái pháp chúng của Đức Phật, tức là pháp của Đề Tâm. Mà pháp của Đề Tâm đúng nghĩa thì Thiên Ma Ba Tuần không có thể nào phá. Cho nên Thiên Ma Ba Tuần vì không phá được, không mê hoặc được, cho nên đời đời người đó sinh ra là có trí tuệ sáng suốt. Vì được trí tuệ sáng suốt cho nên thường nhớ được túc mạng. Vì nhớ được túc mạng cho nên không tạo ra những nghiệp ác, để biết những cái nhân duyên ba đời của mình. Vì không tạo ra những nghiệp ác cho nên tâm được thanh tịnh. Vì tâm được thanh tịnh cho nên được vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn tức là nhẫn đây là an nhẫn. An nhẫn như là tôi giải thích khi giảng kinh Địa Tạng, an nhẫn thì người ta thì phần nhiều nhẫn nại hay là nhẫn nhục, là người ta nhẫn. Cái nhẫn đó là một cái sự chịu đựng. Những cái nhẫn ở trong Phật pháp nói không phải là một sự chịu đựng, mà cái nhẫn đó là một sự an nhẫn, cho nên nhẫn một cách an lành. Đó là do công năng của trí tuệ. Nó ví dụ để cho mình hiểu là chẳng hạn như là có một đứa trẻ đó, mà một người thì nhẫn nhục, một người thì an nhẫn. Một đứa trẻ chạy quậy phá, người nào an nhẫn mình biết người đó là người mẹ, người nào nhẫn nại mình biết là bà hàng xóm. Là nó quậy quá, mệt quá thì cái người kia nhẫn nại phải chịu đựng. Nhưng mà người mẹ thì nhẫn một cách không chịu đựng, nhẫn một cách bình an, nhẫn một cách bình thản, nhẫn không có chịu đựng ở trong đó. Là bởi vì do vì cái tình thương con mạnh quá, cho nên nhẫn mà không có thấy nhẫn, nhẫn một cách dễ dàng, nhẫn một cách an ổn, nhẫn một cách không thấy là mình nhẫn mà dùng công. Còn nhẫn kia là phải dùng công, chứ nếu mà dùng không nổi nữa là sinh sân si. Cho nên an nhẫn ở đây có nghĩa như vậy. Ở đây ở nơi cái lý bất sinh bất diệt, tức là chân lý, ở nơi cái chân lý của Phật pháp gọi chung là vô sinh. Vô sinh đây là chỉ cho cái bất sinh bất diệt, vô sinh pháp đó. An ở trong cái vô sinh pháp đó, vì chủ ở trong cái vô sinh pháp đó mà an, cho nên tất cả những cái gì ở thế gian này mà thiên hạ phải nhận thì mình an nhận chứ không phải nhận, bởi vì mình năng chủ ở nơi cái pháp vô sinh đó, cái chân lý đó, cho nên hằng được an nhận. Đấy, cái nhẫn nó rất là an. Cho nên vì an nhẫn cho nên mới tham độ chúng sinh. Còn nếu vì nhẫn lại mà độ chúng sinh, một hồi chịu không nổi được, hồi nó sẽ nói mà thôi cho mình chết luôn, ngoan cố quá đó. Nhưng mà vì an nhẫn như một người mẹ dạy con, người mẹ nó dạy con không bao giờ nổi cơn tới độ mà là đánh đập và vứt bỏ đứa con, mà người mẹ nó an nhẫn đứa con cho đến cùng. Mà không phải an nhẫn một đứa, nếu người mẹ nó sinh 10 đứa thì an nhẫn 10 đứa mà đều an nhẫn nổi. Cái sức an nhẫn đó nó không cùng, nhưng mà cái sức nhẫn nhục thì có cùng, cái sức chịu đựng thì nó chỉ có một lúc đến một cái giới hạn nào. Còn cái an nhẫn vô giới hạn, cho nên mới gọi là an nhẫn, chịu được hết. Thì do vì Bồ Tát ở nơi cái lý giải thanh tịnh đó mà được ăn nhẫn, cho nên hành được tất cả các sự hành thanh tịnh, tức là những cái việc ứng hóa để độ sinh. Vì được pháp nhẫn vô sinh rồi, cho nên đối với đạo không còn lui sụt, xa lìa được sinh tử.